Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân và lập trường ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình của Tổng thống nước này. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Việt Nam. Cha Giuse Phạm Thanh Liêm đã được bề trên cả dòng tên bổ nhiệm làm giám tỉnh dòng tên Việt Nam. Trong một thông cáo mới đây, cha Thomas Vũ Quang Trung, bề trên giám tỉnh Việt Nam đưa tin, cha Andolfo Nicolas, bề trên cả dòng tên, đã bổ nhiệm cha Giuse Phạm Thanh Liêm làm giám tỉnh dòng tên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Cha tân giám tỉnh sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mùng 5 tháng 11 tới nhằm lễ kính các thánh và các chân phước dòng tên. Cha Phạm Thanh Liêm sinh năm 1954 tại Thái Bình, vào dòng tên năm 1972, chịu chức linh mục vào năm 1995, khấn lần cuối trong dòng năm 1989. Ngoài ra, trong thông cáo, cha bề trên giám tỉnh dòng tên Việt Nam cũng kêu gọi cầu nguyện cho các đức giám mục Việt Nam vừa bắt đầu hội nghị thường niên hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để chuẩn bị cho Đại hội Dân Chúa năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam vào tháng 11 sắp tới. Tin Việt Nam. Tòa Thánh loan báo sẽ bắt đầu điều tra ở cấp giáo phận về cuộc sống, các nhân đức và sự thánh thiện của đầy tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây đúng 3 năm, Tòa Thánh đã loan báo sẽ mở hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y. Một nghi thức long trọng sẽ được tổ chức tại phòng hòa giải trong điện Laterano ở Roma vào lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ sự nghi thức cùng với Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Nhân dịp loan báo biến cố này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Sáng hội San Matteo để tưởng nhớ Đức Cố Hồng Y Thuận và Sáng hội Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Hoa Kỳ đã tổ chức một loạt biến cố để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y và đề cao sự thánh thiện của Ngài. Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 10, Đức Hồng Y Tuchson cũng sẽ chủ sự một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Santa Maria della Scala để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y. Sau đó, tại Đại học Giáo hoàng Laterano sẽ diễn ra nghi thức trao giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đây là lần thứ 3 giải này được trao tặng. Năm nay, giải này sẽ được trao tặng cho ông Juan Somavia, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế. Ngoài ra, giải thưởng có tên là Giải Văn Thuận, Liên đới và Phát triển cũng sẽ được trao tặng cho một số cá nhân và hiệp hội đang thực hiện những dự án nhân đạo và tranh đấu cho nhân quyền qua việc thăng tiến và quảng bá những nguyên tắc của tin mừng theo những đường hướng chỉ đạo của giáo huấn xã hội của giáo hội. Các buổi lễ tưởng niệm Đức Cố Hồng Y sẽ kết thúc với buổi hòa nhạc và triển lãm để vinh danh Đức Cố Hồng Y sẽ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, động lực thúc đẩy loan báo tin mừng chính là Thánh Thể. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở điều này trong bài nói chuyện với một phái đoàn giám mục Brazil hôm thứ Hai mùng 4 tháng 10 vừa qua. Được biết, các đức giám mục thuộc khu vực 1 miền Bắc và miền Tây Bắc Brazil đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Brazil, Đức Thánh Cha nói rằng, tinh thần truyền giáo có suy yếu không phải vì những giới hạn hay thiếu những sức mạnh bên ngoài để hỗ trợ cho công việc truyền giáo, mà chính là quên rằng sứ mệnh này cần phải được nuôi dưỡng bằng thánh thể. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục Brazil hãy giúp các tín hữu tái khám phá trách nhiệm sâu xa là phải rao giảng tin mừng hơn là bỏ công nghiên cứu những phương pháp mới để làm cho sứ điệp của Chúa Kitô được hấp dẫn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ mệnh truyền giáo không chỉ giới hạn vào việc tìm kiếm những kỹ thuật hay phương tiện mới để làm cho giáo hội nên hấp dẫn hơn hay có đủ sức để cạnh tranh với các nhóm tôn giáo hoặc các ý thức hệ duy tương đối. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội không hoạt động cho chính mình, mà là phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội hiện hữu để làm sao tin mừng được mọi người lắng nghe. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Brazil, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của chân phước Tây Ban Nha José de Anchieta, nhà truyền giáo dòng tên đầu tiên đến với các thổ dân và được tôn phong chân phước năm 1980. Về tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha trích dẫn lời của Đức Cố Phaolô Đệ Lục trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, rao giảng tin mừng, như sau. Thật là sai lầm khi tìm cách áp đặt một điều gì đó lên lương tâm của anh chị em chúng ta, nhưng đề nghị với lương tâm của anh chị em chúng ta sự thật của tin mừng và ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô một cách minh bạch và tuyệt đối tôn trọng những ý kiến tự do. Đây không phải là xúc phạm đến tự do tôn giáo, mà chính là tôn trọng tự do này. Trong tông thư, Đức Cố Phaolô Đệ Lục nêu lên câu hỏi. Phải chăng chỉ có sự dối trá và sai lầm, sự sa đọa và khiêu dâm là có quyền được đề nghị và thường lại được các phương tiện truyền thông độc hại cũng như luật pháp, sự hèn nhát của những người tốt và thái độ hung hãn của những kẻ xấu áp đặt? Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ơn gọi truyền giáo không chỉ dành cho một nhóm ưu tuyển trong giáo hội mà là một mệnh lệnh đối với mọi tín hữu Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các đức giám mục Brazil hãy nhớ lại những cam kết nền tảng được đưa ra tại hội nghị các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe ở Aparecida, Brazil hồi năm 2007. Một trong những cam kết đó là đánh thức lương tâm các tín hữu Kitô để họ ý thức rằng họ là các môn đệ và nhà truyền giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tôn giáo được mời gọi phục vụ hòa bình. Đức Thánh Cha đã đưa ra khẳng định trên đây trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ vì hòa bình diễn ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 10 vừa qua. Được biết, cuộc gặp gỡ quốc tế với chủ đề Sống trong thời khủng hoảng, gia đình các dân tộc, gia đình của Thiên Chúa, được cộng đồng Thánh Isidio tổ chức. Trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để sống trong một cộng đồng đích thực như anh chị em với nhau, tất cả mọi dân tộc cần sống theo nền tảng chung là các giá trị tinh thần và đạo đức. Theo Đức Thánh Cha, một khi nhận biết Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống mọi người, các tôn giáo sẽ giúp cho toàn thể xã hội thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi một người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, để có thể phục vụ hòa bình một cách vô vị lợi, mọi tín đồ các tôn giáo cần phải xem việc cầu nguyện như ưu tiên hàng đầu. Theo Đức Thánh Cha, khi cầu nguyện, con người có thể học biết ngôn ngữ của hòa bình và tôn trọng bằng cách củng cố hạt giống hòa bình đã được Thiên Chúa gieo rắc trong tâm hồn con người. Bên kia mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, hạt giống hòa bình này là khát vọng sâu xa nhất trong con người. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cầu nguyện là phương thế để tìm thấy những sức mạnh tinh thần mới để không vấp ngã trước những khó khăn và cạm bẫy của sự giữ, cũng như để không thất vọng khi đi vào con đường đối thoại. Kể từ 25 năm nay, cộng đồng Thánh Isidio có trụ sở tại Roma thường tổ chức các cuộc hành hương của đối thoại và hòa bình theo tinh thần Ngày Thế Giới cầu nguyện cho hòa bình, được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra tại Assisi hồi năm 1986. Đại diện của các giáo hội Kitô và của các tôn giáo lớn trên thế giới, cũng như giới văn hóa và chính trị, đã tham dự các cuộc gặp gỡ như thế theo tinh thần Assisi. Tin Zagreb, Croatia. Các đức giám mục Âu Châu lên án các chính sách gia đình của các chính phủ và kêu gọi các gia đình Kitô ý thức về những chứng từ quan trọng của mình. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu, các đức giám mục chủ tịch của các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã gặp nhau tại Zagreb, Croatia để thảo luận về vấn đề dân số và gia đình trong lục địa. Trong tuyên ngôn được cho công bố sau cuộc gặp gỡ, các vị chủ tịch các Hội đồng Giám mục Âu Châu nhận định rằng các chính sách dân số của các chính phủ Âu Châu đã làm giảm dân số trong lục địa. Tuy nhiên, các ngài cho rằng các chính sách này không hẳn là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng mà các ngài gọi là mùa đông dân số tại Âu Châu. Theo các đức giám mục Âu Châu, các tín hữu Kitô cũng chịu một phần trách nhiệm trong việc hạ giảm dân số này. Các ngài nhấn mạnh đến chứng từ của các gia đình Kitô. Cuộc điều tra được giáo hội thực hiện tại 47 quốc gia Âu Châu cho thấy có sự sút giảm dân số rõ rệt. Các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc lại sứ mệnh của giáo hội. Ý thức về sứ mệnh của mình là phục vụ con người và xã hội. Giáo hội nhắc lại những hệ lụy về nhân chủng học và xã hội xuất phát từ Chúa Kitô. Do đó, giáo hội không ngừng khẳng định những giá trị nền tảng như sự sống, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, gia đình, tự do tôn giáo và giáo dục. Những giá trị này là nền tảng và bảo đảm cho mọi giá trị khác trong phương diện chính trị và xã hội. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Âu Châu cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các chứng từ của các gia đình Kitô. Theo các ngài, nhiều gia đình biết đón nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu và sống theo sự thật của gia đình, không ngừng làm chứng rằng con người có thể sống thành gia đình như Chúa Giêsu mời gọi. Kết thúc tuyên ngôn, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu nói đến sự khẩn thiết của nền giáo dục Kitô giáo. Đây là nền giáo dục mà thầy dạy đích thực chính là Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và là con người hoàn hảo. Tin Vatican. Tòa Thánh chỉ trích việc trao giải Nobel Y khoa cho ông Robert Edwards. Hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã lên tiếng phê bình việc trao giải thưởng Nobel Y khoa cho ông Robert Edwards, cha đẻ của việc thụ tinh trong ống nghiệm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ý ANSA, Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nói rằng, nếu không có ông Edwards, thì sẽ chẳng có một thị trường, trong đó người ta đã bán đến hàng triệu noãn xào, và trên thế giới cũng chẳng có vô số những phôi thai đông lạnh. Theo Đức cha De Paula, lẽ ra những phôi thai này phải được chuyển vào các tử cung, nhưng thường lại bị bỏ rơi hoặc cuối cùng phải chết. Ngài nói rằng đây là một vấn đề mà người được trao tặng giải y khoa năm nay phải chịu trách nhiệm. Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tuyên bố với hãng thông tấn ANSA rằng nếu không có ông Edwards, thì việc trợ sinh sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như hiện nay, với những tình huống không thể hiểu được, như con cái được bà ngoại, bà nội hay người mang thai mướn sinh ra. Trong một tuyên ngôn có văn bản, Đức cha De Paula quy trách nhiệm cho ông Edwards về cái chết của hàng triệu phôi thai. Khi chọn ông Edwards, Ủy ban Nobel tuyên bố rằng ông đã mở ra một trang sử mới trong lĩnh vực truyền sinh mà người ta đã thấy được những kết quả tốt đẹp nhất, như trường hợp cô Louise Brown, người đầu tiên được thụ thai trong ống nghiệm và hiện đang làm mẹ một cách bình thường. Tuy nhiên, Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống thì cho rằng ông Edwards đã mở ra một cánh cửa xấu cho việc hiến tặng và mua bán con người. Tin Seoul, Nam Hàn. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn hiện có gần 700 nhà thừa sai làm việc tại các nước. Theo kết quả của một cuộc thăm dò được các hội giáo hoàng truyền giáo của Nam Hàn cho công bố, hiện có ít nhất 600 nhà thừa sai nước này đang làm việc tại nhiều nước trên thế giới. Trong số này, có 313 vị đang làm việc tại Á Châu, 165 vị tại Châu Mỹ, 118 vị tại Âu Châu, 72 vị tại Phi Châu và 22 vị tại Đại Dương Châu. Trong số này, có 219 vị là Linh Mục Triều. Con số trên đây đã được cho công bố vào đầu tháng 10 là tháng được dành riêng để khơi dậy và đào sâu tinh thần truyền giáo. Đã có 80 nhà thừa sai Nam Hàn về thăm quê hương và gặp nhau tại một nhà nguyện gần nhà thờ chính tòa Myeongdong ở thủ đô Seoul. Trong cuộc gặp gỡ, các nhà thừa sai Nam Hàn đã thảo luận về những phương cách để đẩy mạnh công cuộc truyền giáo. Một số vị nói rằng, giáo hội càng gửi các nhà truyền giáo ra nước ngoài thì càng nhận lãnh nhiều ơn hơn. Một số khác thì cho rằng, hoạt động truyền giáo không phải là dấn thân vào một công cuộc phức tạp, mà chỉ là thể hiện niềm vui của những người tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân và lập trường ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình của Tổng thống nước này do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc Tổng thống Phi Luật Tân, ông Aquino, tuyên bố sẽ tài trợ cho chương trình kế hoạch hóa gia đình đã tạo ra phản ứng sôi nổi của Hội đồng Giám mục nước này. Việc ông Aquino tuyên bố sử dụng công quỹ để tài trợ cho chương trình kế hoạch hóa gia đình tại Phi Luật Tân đã được báo chí trong nước đưa lên hàng đầu trong các bản tin trong những ngày vừa qua. Báo chí tại Phi Luật Tân đã chú ý đến hai câu nói của Tổng thống Aquino trong một cuộc tranh luận trên truyền hình tại Hoa Kỳ với những người phi hải ngoại hôm ngày 26 tháng 9 vừa qua. Tổng thống Aquino đã nhấn mạnh như sau, chính phủ có nghĩa vụ phải thông tin cho mọi người dân phi về các chọn lựa của họ liên quan đến việc kế hoạch hóa gia đình, và chính phủ sẽ trợ giúp cho những gia đình nào không có phương tiện để sử dụng phương pháp họ chọn lựa. Lời tuyên bố trên đây được tân Tổng thống Phi Luật Tân đưa ra chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức, do đó đã bị hàng giáo phẩm công giáo nước này cực lực lên án. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Veritas, Đức cha Nerio Ojima, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân tuyên bố, thật là một nỗi thất vọng lớn và là một vết thương đau khi nhìn thấy ông, tức Tổng thống Aquino, không gắn bó với những nguyên tắc của giáo hội về vấn đề kiểm soát sinh sản. Là một tín hữu công giáo, Tổng thống Aquino được Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nhắc nhở rằng, có nhiều phương tiện ngừa thai có tác dụng phá thai. Và phá thai là một hành động khiến bị vạ tuyệt thông. Nhưng ngày hôm sau, Đức cha Ojima đã làm sáng tỏ điều ngài đã nói khi xác nhận rằng giáo hội không hề nghĩ đến việc ra vạ tuyệt thông cho Tổng thống Aquino. Ngài nhấn mạnh rằng giáo quyền chỉ muốn thảo luận vấn đề trong tinh thần đối thoại, chứ không phải đối đầu. Về phần mình, Đức Hồng Y Gaudicio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã cảnh cáo báo chí và khẳng định rằng không hề có chuyện ra vả tuyệt thâm cho Tổng thống Aquino. Kể từ 15 năm nay, hàng giáo sĩ Phi Luật Tân luôn chống lại việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo và đã thành công trong việc ngăn chặn Quốc hội thông qua một dự luật buộc chính phủ phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho những gia đình nghèo nào yêu cầu. Dưới thời Tổng thống Gloria Arroyo, chính phủ đã ủng hộ lập trường của giáo hội và chỉ tài trợ cho các phương pháp ngừa thai tự nhiên mà thôi. Hiện nay, dân số Phi đã lên đến 95 triệu người. So với năm 2007, dân số đã tăng thêm 10 triệu người. Cũng như tại các nước Á Châu khác, việc tăng dân số là một vấn đề lớn tại Phi Luật Tân. Tỷ lệ sinh sản của mỗi người phụ nữ Phi là 3,5. 1/3 dân số Phi sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo như bao cao su, viên thuốc ngừa thai, vòng xoắn, vân vân. Đây là những phương tiện duy nhất được Tổ chức Y tế Thế giới xem là hữu hiệu. Theo các cuộc nghiên cứu, cứ 2 vụ mang thai thì có 1 vụ ngoài ý muốn, nhất là trong những gia đình nghèo, vốn trung bình có đến 5 đứa con, trong khi đó các gia đình khá giả hơn chỉ có 2 đứa con mà thôi. Theo một cuộc nghiên cứu được Học viện Quản trị tại Manila thực hiện, kiểm soát dân số là chìa khóa chủ yếu để hạ giảm sự nghèo đói tại Phi Luật Tân. Học viện này cho rằng, nếu Phi Luật Tân đã thực hiện một chính sách kế hoạch hóa gia đình như Thái Lan, thì mức thu nhập đầu người tại nước này đã gia tăng gấp 4 lần trong vòng 25 năm qua. Đây là một sự tính toán mà hàng giáo sĩ Phi Luật Tân không chấp nhận. Giáo hội Công giáo tại nước này muốn đề cập đến vấn đề dưới một góc cạnh khác. Cha Marvin Castro, đặc trách về Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, nói rằng cần phải giải quyết vấn đề nghèo đói về kinh tế bằng một giải pháp kinh tế, tức gia tăng của cải và hạ giảm tệ nạn tham nhũng, chứ không phải bằng một giải pháp giả hiệu là kiểm soát dân số. Hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 vừa qua, một nhóm khoảng 50 người thuộc một phong trào có tên là Những Người Công giáo ủng hộ Y tế Sinh sản, tức kế hoạch hóa gia đình, đã đến trước dinh Tổng thống để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Aquino. Bà Chi Phan Lido, một trong những người sáng lập phong trào, giải thích rằng không phải tất cả mọi phương tiện ngừa thai nhân tạo đều có tác dụng phá thai, do đó không có lý do gì để lên án việc sử dụng các phương tiện này. Ngoài ra, những người thuộc phong trào này nói rằng hàng giáo sĩ không thể nói thay cho họ, họ mới thực sự là giáo hội. Trong những ngày sắp tới, Quốc hội Phi sẽ thảo luận về việc sử dụng công quỹ để tài trợ cho chương trình kế hoạch hóa gia đình. Chủ tịch Quốc hội nước này tuyên bố ủng hộ biện pháp này. Với sự ủng hộ dành cho Tổng thống Aquino hiện nay, người ta tin là những cản ngại cuối cùng sẽ được tháo gỡ và Quốc hội sẽ thông qua một dự luật cho phép sử dụng ngân quỹ quốc gia để tài trợ cho kế hoạch hóa gia đình, tức các phương tiện ngừa thai nhân tạo. Trong đó, như các đức giám mục đã cảnh cáo, có một số có tác dụng phá thai. Theo một cuộc thăm dò mới nhất, có đến 68% dân số Phi ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình của chính phủ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lần trước trong phần 1 của bài viết, chúng ta thấy sẵn sàng ra đi và là người phục vụ là hai tố chất của một tình nguyện viên mà các bạn trẻ đã học hỏi từ mẹ Maria. Hôm nay, trong phần 2 của bài viết Mẹ Maria tấm gương sáng ngời của các tình nguyện viên của Linh Mục Giuse Teresa Trần Anh Thụ, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi những tố chất còn lại. Người tình nguyện viên là người đem lại sự sống mới cho mọi người. Một tình nguyện viên khi dấn thân phục vụ, họ mong muốn đem lại cho người khác một điều gì đó mới mẻ hơn cuộc sống hiện tại. Sự mới mẻ này trước tiên nằm ở trong việc nâng dậy đời sống nhân bản của mọi người, giúp họ ra khỏi tình trạng hiện tại để đạt đến một cuộc sống tốt lành hơn. Phong trào tình nguyện có hai mục đích là tuyên chiến với giặc chậm phát triển và giáo dục thanh thiếu niên. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, phong trào chỉ mới đạt được mục đích thứ hai. Với mẹ Maria, mẹ không chỉ dừng lại ở chỗ đem lại cho người khác một niềm vui thăng tiến nhân bản mà thôi. Mẹ còn mời gọi và dẫn dắt những người mẹ đến phục vụ họ đi lên tới tận Thiên Chúa. Nói cách khác, mẹ đã đưa mọi người lên cao tới tận nguồn sống đích thực là chính Thiên Chúa. Trong khi bà Isave cứ ngẩn ngơ và say mê vì, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thì mẹ đã kéo bà trở về với thực tại để đưa bà lên rất cao, lên gần với Chúa, gần với sự sống mới. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Trong khi người quản tiệc và gia nhân đang bối rối vì khách dự tiệc sắp tàn cuộc vui vì hết rượu, mẹ đã dẫn họ tới nguồn suối mới của nhân loại, đó là người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Trong khi các học trò của mẹ đang bối rối khủng hoảng vì niềm hy vọng đã bị dập tắt, thì mẹ Maria vẫn ở đó, nâng dậy và chuẩn bị cho họ đón nhận nguồn sống mới, đó là Thánh Thần. Người tình nguyện viên là người luôn thăng tiến. Người ta không thể cho người khác cái mình không có. Tình nguyện viên là người trao ban, chia sẻ cho người khác cái mình đang có. Họ sẽ không thể trao ban nữa khi cái có của họ cạn dần, không còn nữa. Điều đó đòi hỏi tình nguyện viên phải là người luôn thăng tiến, nghĩa là họ phải là người đón nhận theo cung cách của người học hỏi. Họ được mời gọi để tiếp tục làm mới và làm giàu kiến thức cũng như kỹ năng của họ. Chính khi họ đến với người khác để chia sẻ, để phục vụ và trao ban là họ đã đi vào tiến trình của nhận lãnh. Trong thực tế, nhiều tình nguyện viên đã quên đi mất điều này. Họ đứng ở vế trên, trong tư cách của người trao ban mà không nhận lãnh. Họ tưởng rằng họ vẫn còn nhiều và rất nhiều để có thể trao ban mãi mãi. Vì thế, họ không học hỏi một cách đích thực. Đó là điều dẫn họ tới chỗ chiếm đoạt cái không phải của mình bằng con đường gian lận và cho cái không phải là của mình. Nơi mẹ Maria, người tình nguyện viên được mời gọi để khám phá ra nơi mẹ, một người tình nguyện luôn thăng tiến. Thánh sử Luca đã mô tả con đường thăng tiến của mẹ là suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố diễn ra trong đời mẹ. Nói cách khác, trong mỗi gặp gỡ, mẹ học hỏi và làm thăng tiến cuộc đời mẹ bằng cách lắng nghe, suy nghĩ và dấn thân. Chính vì là người luôn thăng tiến mà mẹ là người luôn có cái gì đó để trao ban. Để trao ban và dẫn Isave đến với Thiên Chúa, mẹ đã có sẵn trong tâm hồn bài Magnificat của truyền thống. Để có thể dẫn những người gia nhân của tiệc cưới Cana đến với rượu ngon, mẹ đã có thứ rượu của niềm vui đó trong cuộc đời mẹ. Để có thể chuẩn bị cho những học trò của con mẹ nhận lãnh thánh thần, mẹ đã có trong tâm hồn mẹ tràn ngập ngài. Cảm ơn những màu áo xanh, cảm ơn những người trẻ tình nguyện. Thế giới vẫn luôn luôn cần có các bạn, nhưng các bạn sẽ không bao giờ trở thành một tình nguyện viên đích thực khi các bạn còn bị bắt buộc tình nguyện vì một lý do nào đó. Ngay cả khi các bạn tình nguyện bằng con tim để sẵn sàng đi đến với mọi người bằng con tim yêu thương của mình, các bạn cũng sẽ không bao giờ hoàn tất sứ mạng của một tình nguyện viên đích thực. Mẹ Maria đã trao ban cho thế giới nguồn sự sống, Đấng Emmanuel, là chính phần máu thịt của mẹ. Mẹ đã dẫn người khác đến với Thiên Chúa của chính mẹ. Mẹ đã phục vụ bằng trái tim, khối óc và đôi tay lao nhọc của mẹ. Nguồn yêu thương phục vụ của mẹ không bao giờ cạn theo thời gian, vì mẹ luôn có cả kho tàng nơi mẹ. Người tình nguyện hôm nay sẽ khó hoàn tất sứ vụ nếu không lắng nghe, học hỏi, cảm nghiệm và sống như mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư, 22 tháng 9, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã điểm lại chuyến công du Vương quốc Anh của Ngài từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, thông điệp của Ngài về tầm quan trọng lâu dài của các giá trị tôn giáo trong đời sống công cộng được phát đi trong chuyến viếng thăm Anh Quốc, cũng nhằm nói với toàn bộ thế giới Tây Phương. Đức Thánh Cha cho biết, một trong những thông điệp chính của Ngài là về tầm quan trọng của nền văn hóa Tin Mừng, đặc biệt trong thời đại chúng ta, khi chủ nghĩa tương đối đang lan tràn và có nguy cơ làm lu mờ sự thật về bản chất con người. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của đức tin đối với nền giáo dục công dân thành những con người chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm. Đức Thánh Cha đã nói như sau: tôi đã trải qua 4 ngày tốt đẹp và đầy xúc động tại quốc gia cao quý này. Tôi rất vui sướng được nói với những cõi lòng của người dân Anh và được lắng nghe họ ngỏ lời với tôi, nhất là nói bằng sự hiện diện và chứng từ đức tin. Dù đưa ra nhận định Vương quốc Anh là một trong những quốc gia diễn ra quá trình tục hóa mạnh mẽ nhất châu Âu, nhưng Đức Thánh Cha vẫn khẳng định rằng, tôi chứng kiến biết bao truyền thống Kitô giáo đang được duy trì mạnh mẽ và vẫn đem lại ý nghĩa tích cực trong mọi tầng lớp của cuộc sống xã hội. Những tấm lòng và thực tế cuộc sống tại Anh đang mở rộng cho thực tại của Thiên Chúa và có rất nhiều biểu hiện lòng đạo đức được bày tỏ trong chuyến viếng thăm của tôi. Đức Thánh Cha nói rằng, ưu tiên hàng đầu của Ngài khi đến thăm Vương quốc Anh là khích lệ các tín hữu Công giáo, bảo vệ những chân lý đạo đức bất di bất dịch, được Tin Mừng soi chiếu và củng cố, làm cơ sở xây dựng một xã hội thật sự là của con người, công bằng và tự do. Phát biểu tại Anh, một giao lộ của văn hóa và kinh tế thế giới, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng đang nói với toàn bộ thế giới phương Tây. Ngài nói, chuyến viếng thăm mục vụ này đã củng cố niềm xác tín của tôi rằng những quốc gia lâu đời của châu Âu đều mang hồn Kitô giáo. Kitô giáo đã gắn bó khăng khít với tinh thần và văn hóa của các dân tộc tại châu Âu, và giáo hội không ngừng làm việc để giữ cho tinh thần và truyền thống văn hóa ấy được bền vững. Đức Thánh Cha cũng đã mô tả cuộc gặp gỡ của Ngài vào ngày 18 tháng 9 với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, là một thời điểm cô động của xúc cảm và cầu nguyện. Đức Thánh Cha cho biết, tại cuộc gặp gỡ mới đây với các viên chức phụ trách việc bảo vệ trẻ em, Ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc được giáo hội trao phó. Vì thế, luôn luôn phải có sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đức Thánh Cha cho rằng, thời điểm chính của chuyến công du mục vụ vừa qua tại Anh Quốc là ngày 19 tháng 9, cử hành lễ tôn phong Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, một nhà trí thức và thần học gia thế kỷ 19 của nước Anh và thế giới, lên bậc chân phước. Đức Thánh Cha nói, giáo huấn của chân phước Newman về tầm quan trọng của ý thức không nhằm khuyến khích mọi người hướng vào bản thân và xúc cảm, nhưng hãy mở ra cho chân lý Tin Mừng và luật đạo đức. Vào cuối cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đề nghị các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho sự thành công của cuộc họp do Ủy ban Đối thoại Quốc tế Chính thống giáo Công giáo được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 9 tại Vienna. Các thành viên ủy ban vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về vai trò của giáo hoàng, đặc biệt vào thiên niên kỷ thứ nhất, khi các Kitô hữu vẫn còn hiệp nhất với nhau. Đức Thánh Cha nói, việc vâng phục ý muốn của Chúa Giêsu cũng như những thách đố lớn mà Kitô giáo ngày nay đang đối mặt, đòi chúng ta phải đưa ra lời cam kết nghiêm chỉnh là phải khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài điểm chính trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 9, liền sau chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu chia sẻ với nhau về một vài vấn đề căn bản của đời sống. Và vấn đề thứ nhất, đời có đáng sống hay không? Cuộc đời có đáng sống không, hay chỉ là nhàm chán, độc điệu? Đặng Thế Dũng xin trả lời, đời chỉ độc điệu khi chúng ta không tạo cho cuộc đời một lý tưởng, và đời chỉ nhàm chán khi chúng ta thả lỏng cuộc đời không mục đích, không lý tưởng, không cứu cánh. Thực thế, cuộc đời sẽ độc điệu vô cùng nếu không có một mục đích nào. Giả sử chúng ta không biết tại sao chúng ta hiện diện trên mặt đất này, mai mốt sẽ đi đâu, thì quả thực cuộc đời chúng ta sẽ đầy dậy chán chường và bất hạnh. Khi không có mục đích, không lý tưởng hoặc không cứu cánh nào rõ ràng minh bạch, người ta sẽ thay đổi như chong chóng. Thay vì dùng tâm lực hướng tới lý tưởng, người ta lại thay đi đổi lại và cho đó là mới, là hợp thời, là tiến bộ. Người ta không biết mình hướng về đâu, cho dù thấy mình cứ di động hoài. Như thế thì cũng giống như đi thuyền thúng, để cho sóng gió đưa đẩy, chứ không ra tay chèo lái. Những ai không đặt định ra cứu cánh cho cuộc đời mình, thực ra không bao giờ có thể nói được là mình tiến bộ, hợp thời. Nếu như không có đích để tiến tới, thì làm sao có thể nói đang tiến tới hay đang thối lui? Và dĩ nhiên, cuộc đời như vậy phải nhàm chán lắm. Có lần nào bạn coi thợ đẽo đá tạc tượng chưa? Giả sử có người thợ đục đục đẽo đẽo suốt ngày, rồi tối đến mới nhớ ra rằng mình không định làm gì hết. Vì không có tượng mẫu, không có ai thuê, thì bạn sẽ nghĩ sao về người tạc tượng này? Thế mà, có khá nhiều người, dù đã 20 tuổi, 30, 40 hay 50 tuổi rồi, mà vẫn chưa có một kế hoạch gì cho cuộc sống, một chương trình nào cho cuộc đời mình. Như vậy, họ mệt mỏi, chán nản là phải. Họ như những thợ vào rừng săn bắn có nhiều mũi tên, nhưng không biết săn gì. Cứ đi lang thang vô định trong rừng sâu, thế nào thợ săn cũng mệt mỏi và có khi lạc lối nữa. Một người sống không chủ đích và vô lý tưởng, trước sau gì cũng thấy tâm trí mau mệt và cuộc đời chóng chán. Và chán trường có thể đưa tới thái độ nổi loạn, đả phá. Trò chơi bắn ná cao su, bắn ná giấy là thí dụ điển hình. Lúc đầu bắn ná cao su để triệt hạ muôn chim, làm hư mái nhà, làm hại mùa màng. Nhưng không còn chim chóc nữa, thì mục tiêu trên là chó mèo hàng xóm, là cây trái quá cao ở nhà bên cạnh, là mấy người mình tức giận mà chưa có dịp trả thù. Thế là lỗi công bằng, phạm bác ái, là nung nấu hận thù ghen ghét. Chính đó là mầm mống của đả phá. Thực ra, thái độ đả phá này phát sinh từ một cuộc sống không có ý nghĩa, từ một cuộc đời không chủ đích. Một ông giáo sư đại học có làm thí nghiệm sau đây. Ông nuôi chó trong hai chuồng riêng biệt. Chuồng thứ nhất thì nuôi mấy con chó không có chí rặn, còn chuồng thứ hai thì nuôi mấy con chó có chí rặn. Ông nhận thấy rằng, chó ở trong chuồng thứ hai không cắn sủa om sòm như chó chuồng thứ nhất. Vì lẽ chí rặn làm chúng bận rộn, phải gãy cỏ vì ngứa ngáy. Còn những con chó ở chuồng thứ nhất thì rảnh rỗi, nên bắt đầu ngáp rồi sủa để cho người ta chú ý, rồi cắn xé nhau. Ông giáo sư này kết luận rằng, điều kiện sinh lý thể xác đi đôi với việc sử dụng năng lực. Những con chó không có chí rặn đã tỏ ra ngao ngán bồn chồn cắn sủa, để cho các cơ năng hoạt động. Suy diễn ra từ đó cũng có thể áp dụng vào hoạt động của con người. Nếu con người thiếu mục đích, thì phải trả giá rất mắc với những chán trường, ngứa chân ngứa tay, rồi thất vọng nản chí. Những người chán nản nhất trên đời này không phải là những người thiếu khả năng, nhưng là những người quá thông minh, quá xuất sắc mà không có việc gì để làm. Kết luận ở đây không phải là chúng ta nên có những rắc rối, những ưu tư như chí rặn làm cho bận rộn hết thời giờ, nhưng là mỗi người phải có việc gì làm, phải có mục đích sống, và mục đích này không chỉ cần cho hôm nay hoặc ngày mai, nhưng là mãi mãi. Khi nào cuộc đời không có hướng đi, không có chỗ dừng, không bờ bến, không lý tưởng, thì dĩ nhiên phải tầm thường và nhàm chán. Và hậu quả là cuộc đời vọng ngoại sẽ làm tiêu tan mất hết sức mạnh và an vui. Thi sĩ Stephen Vincent Serret có viết như sau. cuộc đời không tiêu hao vì thần chết, nhưng vì chúng ta để mất giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, khi chúng ta coi thường không để tận dụng những ngày, những giờ đó. Khi nào không còn nghị lực chí khí, khi nào chỉ có chán nản và buồn tên, bạn thường nói rằng đời bỏ rơi bạn. Nhưng, thưa bạn, không phải thế đâu, mà chính là bạn đã bỏ rơi cuộc đời. Rồi bạn bảo bạn hẩm hiu quá vì không ai thương yêu bạn. Chính bạn không chịu yêu thương, không chịu đáp trả tình yêu. Như thế, đến đây chúng ta mới nhìn có một khía cạnh, một giải pháp, đó là đời sẽ không đáng sống nếu như không có mục đích, cứu cánh hoặc lý tưởng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sang một khía cạnh khác, đời sẽ phấn khởi thích thú nếu có định hướng. Nhưng Đặng Thế Dũng muốn các bạn phân biệt ở đây ý nghĩa của mục đích và cứu cánh. Chúng ta nên phân biệt mục đích và cứu cánh. Mục đích là những ý hướng, những chủ đích chúng ta muốn đạt tới trong một thời gian, trong một hành động. Còn cứu cánh hay cùng đích là chủ đích cuối cùng hoặc ý hướng tối chung của tất cả cuộc đời và của mọi hành động. Mỗi người có thể có nhiều mục đích khác nhau, nhưng chỉ có thể có một cứu cánh, một cùng đích mà thôi. Do đó, cứu cánh chính là hải đăng soi sáng dựng lối cho mọi hoạt động trong cuộc đời. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Thứ tư tuần tới, cũng trong mục Nói với giới trẻ, Đặng Thế Dũng sẽ nói về cách tốt nhất để khám phá ra cứu cánh cuộc đời. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sống trong thời đại được mệnh danh là kỹ thuật số ngày hôm nay đã làm cho chúng ta bận rộn hơn nhiều so với trước đây. Trong một ngày sống, dường như chúng ta không thể không sử dụng máy vi tính, mạng Internet hay điện thoại di động. Đôi khi chúng ta đã quá lệ thuộc vào nó, khiến nó chi phối nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống nhàn nhã, vui thú với thiên nhiên, vẫn là mong ước của nhiều người. Chúng tôi mời quý vị và các bạn chiêm ngắm cuộc đời của một vị thánh mà cuộc sống của Ngài chỉ thích gắn bó với thiên nhiên. Thánh Bruno sinh tại Cologne năm 1035, thuộc một gia đình quý phái giàu có. Ngay từ nhỏ, Ngài đã có một lối sống đạo đức. Ngài theo học tại quê nhà và sau đó đến Rim để học hỏi những kiến thức mới mẻ. Ngài trở thành một nhà triết học và thần học rất danh tiếng thời bấy giờ. Ngài được mời làm giáo sư tại Đại học Rim. Trong số những sinh viên của Ngài, có vị giáo hoàng tương lai là Đức Umban Đệ Nhị. Trở thành trưởng lý của giáo phận trong một phiên tòa tại Soissons vào năm 1077. Ngài đã kết án vị giám mục sở tài Manasseh Đệ Nhất về tội dùng tiền bạc để mua chuộc các cử tri đoàn. Giáo dân đã đề cử Ngài lên thay thế, nhưng Ngài quyết liệt từ chối. Sau đó, Ngài cảm thấy một sự trống rỗng vô nghĩa của cuộc sống, tranh chấp tiền tài và danh vọng. Ngài chỉ muốn sống một cuộc đời thanh thoát, hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa. Năm 1084, Ngài đến sống ẩn dập trong miền núi Dauphiny và thành lập tu viện Carthusian. Sáu năm sau, thì Đức Giáo Hoàng Urban Đệ Nhị mời Ngài về Roma làm cố vấn riêng. Thánh Bruno không mấy an vui khi sống trong giáo triều. Ngài từ chối chức vụ tổng giám mục thành Reggio và xin được trở về đời sống ẩn dật trước đây. Đức Giáo Hoàng đồng thuận và cho Ngài được về sống tại Calabria. Sau đó, Ngài đã thành lập tu viện vào năm 1090, và Ngài đã cai quản cho đến lúc mãn đời. Ngài đã kể lại cuộc sống nơi tu viện như sau. Chúng tôi sống trong hoang dã giữa rừng núi, không khí thật trong lành, các đồng cỏ thật xinh tươi. Chúng tôi có bông hoa xinh đẹp, trái cây ngọt ngào và xa lánh thế giới trần tục. Chúng tôi không thể nào tả hết niềm hạnh phúc như được hưởng những hoa quả thiên đàng dưới trần gian. Chúng tôi sống với nhau giữa những người anh em, chiến đấu vì Chúa. Chúng tôi sống yên vui, an bình mà thế tục không có được và với một niềm vui dạt dào trong Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của Thánh Bruno cho chúng ta thấy được ý nghĩa của cuộc sống hòa mình với thiên nhiên. Con người ngày nay dường như đã trở nên bận rộn quá nhiều với các phương tiện máy móc hiện đại, khiến họ không còn thời gian để nhìn thấy muôn vẻ đẹp kỳ diệu trong thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Hơn nữa, một cuộc sống quá dính bén với tiền tài, quá bận tâm đến danh vọng, tâm hồn con người sẽ không còn được thanh thản hướng lòng về Thiên Chúa. Ước gì khi chiêm ngắm cuộc đời của thánh nhân sẽ giúp chúng ta tìm lại ý nghĩa của đời sống gần gũi với thiên nhiên. Vì khi sống điều ấy sẽ giúp tâm hồn chúng ta vươn cao hơn trước những bon chen của cuộc sống thường ngày. Chúng ta sẽ đọc được trong từng thụ tạo nhỏ bé đều do bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa tạo thành và quan phòng. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta cũng dễ dàng kết hợp với Thiên Chúa và có thể nói được như Thánh Bruno: chúng tôi sống yên vui, an bình mà thế tục không có được, với một niềm vui dạt dào trong Chúa Thánh Thần. Hiệp cùng tâm tình đó, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa một thế giới quá bận rộn với nhiều thông tin và các phương tiện máy móc, xin ban cho chúng con tìm được sự thống nhất trong Chúa mà không bị phân tán. Giữa một thế giới mà con người dường như không còn thời giờ để chiêm ngắm các vẻ đẹp lạ lùng trong thiên nhiên, xin cho tâm hồn chúng con được thanh thản, biết dừng chân để chiêm ngắm và ca tụng những kỳ công lạ lùng của Chúa trong thiên nhiên đất trời. Lạy Chúa, giữa một thế giới đang chạy đua tìm kiếm hư danh và tiền bạc, xin cho chúng con biết sống giản đơn, biết hài lòng với những gì Chúa ban tặng, biết trở nên một tinh thần nghèo khó. Nhờ đó lòng chúng con sẽ tràn đầy niềm vui dạt dào vì có Chúa ở cùng. Amen.
Yêu thương dâng đầy niềm chiến cõi hoang mang, núi cao sông dài ngày ngày trôi lao ngã, như trong kỷ niệm ngày đến tựa làn mây. Trên cao ấy ngày nhìn xuống dương gian, vương trên mắt ngọt mật đắng miên man, và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn, kỷ niệm nào làm Chúa thấy buồn hơn. Trên cao ấy người nhìn xuống dương gian, vương trên mắt ngọt mật đắng miên man, và kỷ niệm nào làm Chúa thấy vui hơn, kỷ niệm nào làm Chúa thấy buồn hơn. Trên cao ấy ngài nhìn xuống thương gian, vương trên mắt ngọt mật đắng miên man, và kỷ niệm nào làm Chúa thấy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.